Giọt nắng cuối chiều. Tập truyện Vũ Thị Thiên Thư. Đoạn thứ 3. Chiếc giọng đông đưa. Con nước ròng chảy xiết từ đồng ruộng bao la đổ dồn về, vội vã chen chúc nhau trong lòng con sông nhỏ nhoi đục ngầu phù sa, nước từ mùa nước nổi của năm qua. Chiếc xuồng nhỏ như con trâu già mệt nhọc cố gắng bơi gần bờ tránh sức nước, vẫn nhìn tia nắng mặt trời lấp lánh nhảy múa trên hàng cây kẽ lá, những gốc bần to chệm chệ lấn ra tận đầu voi, hàng gừa bên lòng sông rễ buông chằng chịt như tóc rối thả dài từ nhánh cây cao là đà tận dòng sông, như luyến lưu bám víu, như mời mọc đón chào. Nắng đã lên cao, Phấn nghĩ thầm, con cá lóc nằm lờ đờ trong khoang xuồng, cái miệng hả to ngáp ngáp, hai mang tay mệt nhọc, Phấn dốc chút nước cho thêm vào trong khoang, nhìn con cá, lại nghĩ đến sự sống mong manh của muôn loài. Từ lâu, đã không còn nấu nướng thịt cá, mùi như cá tanh tưởi cộng với mùi đất bùn, Phấn có cảm tưởng như trào trực trong cổ họng. Nhưng ba bệnh đã hơn tuần nay, thường ngày vẫn thả bộ từ dàm vô ngọn, thăm hết mọi người, vậy mà giờ đây nằm lây lất, không nhắc nổi cánh tay. Phấn thở dài, nhìn con cá lóc miệng lẩm bẩm đọc chú giảng sinh. Thôi, đầu thai kiếp khác. Chiếc xuồng vừa cập bến, căn nhà gỗ sơ sài, ngoài lan can treo lủng lẳng mấy chậu phong lan. Mấy chiếc xuồng cột san sát bên nhau cạnh cây cầu dừa. Con mèo nhỏ lông đã bắt đầu mượt mà, đang lim dim nằm phơi nắng trong gốc. Phấn cột xuồng, thu dọn các thức cho vào thúng con, xách con cá còn đang hoi hóp thở, mở nón lá, quạt nhanh giọt mồ hôi trên chân tóc, bước vào. Bóng tối ụp xuống, nheo mắt cho quen với ánh sáng trong nhà. Nhìn ông cụ đang gầy gò trên ghế bố, Phấn nhẹ nhàng. Thưa ba, con mới về. Ánh mắt xuôi theo tay con dâu, cụ hỏi. Con đi chợ về quê, trễ quá, trưa rồi, mua cá lóc làm chi vậy? Mấy hôm nay ba ăn cháo, con tính nấu cô canh cá cho ba ăn cơm cho mau lại sức đó mà. Ba ăn cháo cũng được, cũng không thấy thèm khác gì, con mua làm chi cho nó tốn tiền. Con rót cho ba tách trà. Ba có muốn ra ngoài ra trước khi ngồi một chút không? Mấy đứa nhỏ cũng sắp về rồi, con đi nấu cơm bây giờ. Người đàn bà ẵm đứa bé, trùm dăm ba lớp khăn kín mít trên tay. Con bé hai má đỏ hồng, môi đỏ như thau son, người hâm hấp nóng. Phấn hỏi người đàn bà. Mợ Ngữ, con nhỏ nóng hay sao mà lại ẵm nó ra đây?
Dạ, từ tối hôm qua đến giờ tôi cho nó uống thuốc nhưng mà không hạ nhiệt. Tóc xuồng bơi ra hồi sáng tới giờ chị à.
Anh đã coi cho nó chưa?
Dạ rồi, mới uống thêm một lần thuốc nữa đó chị.
Thôi, mà ẵm nó ra bồ dán sau nhà tránh gió đi. Chị đi làm con cá nấu tô canh cho bác ba.
Cá gì vậy chị?
Cá lóc thôi mà, thịt hiền. Bác bệnh cũng cả tuần nay có ăn uống gì đâu. Chị tính nấu một nồi canh. Khúc đầu thì nấu canh, khúc giữa thì kho mặn cho nó dễ nuốt đó mà.
Chị con trai mà, làm sao đập đầu cá?
Ừ, thì cũng phải làm chứ, làm sao bây giờ? Mượn người ta đập đầu cho cá chết bơi nước ngược về tới nhà thì cá ngon cũng thành cá ương rồi. Thịt nó bở rạc, nấu canh đâu có ngon.
Thôi, chị ẵm con nhỏ, để tôi làm cá giùm chị. Tôi làm hàng ngày mà.
Mọi người đưa con nhỏ cho Phấn, xách con cá lóc ra sau nhà. Con bé cựa mình rồi thiêm thiếp lại, sờ lên trán hâm hấp, sắp đổ mồ hôi. Vậy là sẽ bớt nóng. Phấn nhúng khăn tay, vắt cho khô rồi lau khuôn mặt nhỏ, mở lớp khăn quấn, đôi mi nhướng lên rồi khép lại.
cầm con găng giỏng, xỏ ngang, đục dây thắt lại, treo một đầu dây giỏng lên cây cột trong góc nhà, đầu kia vào cây đà ngang, nhúng thử cho chắc. Một tay vạch thành giỏng, tay kia bế con bé, đặt nó vào nhẹ nhàng, kéo lại mỗi khăn lót. Con bé ngủ mê man, không biết vì sức thuốc hay vẫn còn chống trả với sức nóng thiêu đốt trong thân thể nhỏ nhoi. Phấn lại nhớ con hiu hắt, thư từ qua lại đôi ba tháng một bức, không đủ chứa hết bao nhiêu nhớ thương. Thằng cháu ngoại chưa kịp bế bồng cho quen hơi, đã vượt trùng dương sóng gió. Những lần nghe tin con mang thai, trở dạ, đường vượt biển mồ côi, lại nhớ bầy cháu xa chưa được thấy một lần. Không biết lần này con nhỏ nó có bị hành không? Hồi mang thai nó cứ thèm hết chùm ruột, lại cốc ổi. Ngược lại với thằng em, nay thì chè mai xôi. Phấn thở dài, mong sao đời sống các con an toàn, không quá cực khổ hàng ngày. Hai đứa còn lại chỉ tội cho thằng Minh, đi học mà không chịu thọc tay xuống bùn, ở cái thời khẩu hiệu lao động là vinh quang. Thằng nhỏ vốn ưa sạch sẽ, quần áo gọn gàng, tay chân không lắm cát lắm bụi thì làm sao có điểm lao động tốt như học trò khác được. Còn đi học trong trường tiểu học thì còn có các dì bao che, mai mốt ra trường trung học huyện thì không thể tránh được điểm xấu. Sinh ra muộn màng, khi các anh chị đã lớn lên, lại thêm ốm yếu bệnh hoạn, biết đi chập chững thì vướng bệnh căn. Mỗi lần đau bụng khóc mòn mỏi, mâm cơm dọn trên bàn nguội lạnh, ông vào ra không nhấc đũa. Bồng bế đi khắp các nơi, từ bác sĩ cho đến thầy ta, nghe bà con truyền miệng vị này danh tiếng, bà kia nổi danh mát tai, lại bế bồng đến xin khám bệnh. Nhưng chỉ hoài công, không ai tìm ra căn nguyên. Chú Sáu nó nhai gừng đắp bụng phỏng cả miệng lưỡi, bà ôm trên tay ru suốt đêm ngặt nghèo. Cô Tư nó lén mang tên tuổi, ký bán vào chùa này đình nọ, xin cho cháu bình an. Chưa kịp lớn thì nước biến gia vong, rã ngũ tan hàng. Đang thầm lặng sống qua ngày thì bị tịch biên gia sản. Đang tắm xong buổi trưa thì bị cấm cửa, không cho vào nhà xin chiếc áo che thân. Phải chạy sang nhà hàng xóm xin cho manh áo cũ. Nhớ lại cảnh con đang trần thân trong nắng trưa, nài nỉ chú công an xin được vào nhà lấy chiếc áo mặc. Và đôi mắt lạnh lùng nhìn thằng bé như kẻ thù truyền kiếp. Những ngày trốn chui trốn nhủi ở nhà người quen, ít lâu lại phải dời đi nơi khác, vì không muốn người thân bị liên lụy tội chứa chấp tàn dư, che chở cho người dính dáng đến ngụy quân, ngụy quyền, tư sản. Từ bên nhà dì Thanh chạy ra Sài Gòn, rồi về lại Long Xuyên, cho đến lúc cạn kiệt thì quay về dựng mái lá, sống âm thầm bên cạnh con rạch nhỏ, nương tựa vào những người bà con chân lắm tay bùn.